This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý khán giả, trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM cũng on air Dallas, 1600 AM Dallas, và khán giả cũng có thể theo dõi tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn 900 AM qua internet, đó là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại 641-552-5009, 641-552-5009, đó là số điện thoại để theo dõi chương trình của Đài 900 AM ở Houston. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002, 713-664-8002 trong phòng studio của luật sư David Vương. Chào luật sư David.
Dạ, David xin chào luật sư Tom và David xin kính chào quý vị.
Một lần nữa, 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio. Và để bắt đầu chương trình, xin mời những giả đến giờ đầu tiên, giả cho xin tên. Hello. Dạ, thưa mời ạ.
Xin chào luật sư, tôi tên là Thi. Tôi muốn hỏi luật sư là có một cái vấn đề là ví dụ mình là một người ở đây mà mình đã là đi làm một cái hãng đó là 20 năm rồi, nhưng bây giờ nó bán hãng, đổi chủ khác đó, nó cần cái information đó, nhưng mà cái người nhân viên đó là cung cấp hết, nhưng mà bây giờ nó gọi lên văn phòng, nó hỏi, nó báo là cái người này làm việc là illegal.
Ok, người này là người nào? Người nhân viên làm illegal, tức là họ nói illegal là sao ạ?
Họ nói là mày không có hợp pháp, mày làm việc không có hợp pháp. Bây giờ nó đưa những giấy tờ, nó bắt là bây giờ người nhân viên nó nói là nếu vậy tôi, nó mới hỏi sơ thôi, nhưng bây giờ người ta đưa nói nếu vậy để tôi đem cái bằng quốc tịch Mỹ của tôi lên. Nó tao không có cần cái bằng quốc tịch Mỹ, mà nó giờ nó đưa những tờ giấy, nó bắt mình phải tới cái chỗ sơ office ấy, để ở đó xác nhận thì nó mới nhận, còn không là nó sẽ cho mình thôi việc.
Ok.
Thì mà người đó đã làm ở đó là gần 20 năm rồi.
Ok. Thì thắc mắc của chị làm sao?
Thắc mắc hỏi luật sư là nếu như cái vấn đề đó theo luật sư là họ nhầm lẫn một cái số của mình, cái lộn số, hay là cái vấn đề như nào mà giờ họ nói là mình không có hợp pháp á.
Ok.
Mình phải làm sao luật sư?
Chị nói là họ nói là cái chữ hợp pháp, tức là sao? Tại cái chữ hợp pháp đó nó có nhiều định nghĩa lắm. Tại sao mà họ nói họ mình vi phạm luật, tức là không hợp pháp, hay là mình không đủ giấy tờ trước khi trở lại?
Họ nói là mình không có đủ giấy tờ hợp pháp để làm. Okay. Mà cái người đó nói là vậy, nếu vậy tôi mang cái bằng quốc tịch Mỹ vô, người chủ mới đó nó cũng không chịu, nó bắt là phải đi lên cái chỗ sô á. Cái chỗ social office đó là những cái tờ giấy mà họ đưa để đem lên đó, để trên đó xác nhận, mang lại thì họ mới cho mình ở lại làm việc.
Ok. Thì thắc mắc của chị là ok, người ta có quyền làm như vậy hay không hay sao?
Dạ, người ta có quyền làm vậy như vậy hay không mà.
Ok. Chưa hết đó, ở tiểu bang Texas này, cũng như rất nhiều tiểu bang trên nước Mỹ, gọi là employment at will. Tại ở đây không có union, ít có trong nghề nghiệp nào có union bây giờ lắm. Tức là sao? Họ có quyền mướn mình hay cho mình nghỉ. Họ có quyền đòi hỏi những giấy tờ để tiếp tục cho mình làm. Họ có rất nhiều quyền lợi là làm những cái gì để cho họ nghĩ là họ có thể tuân theo luật pháp, dù đó là luật mới. Thí dụ, những cái luật mới ra là sao? Những cái luật ra là nếu mà làm mướn những người không có đầy đủ giấy tờ, hãng và chủ sẽ bị phạt. Chúng tôi sợ quá, chúng tôi phải đòi hỏi tất cả giấy tờ. Thì người nhân viên nói là ok, tôi đưa bằng quốc tịch của tôi Mỹ ra đủ chưa? Dạ thưa không. Có thể là quốc tịch Mỹ, nhưng mà không có Social Security, chúng tôi không có check được. Tại vì chúng tôi không check được, chúng tôi không chắc chắn là như thế nào, nên chúng tôi không biết là chúng tôi có làm theo luật hay không. Có những người làm có bằng Mỹ, có quốc tịch Mỹ, nhưng không có được làm việc tùy theo, nên họ đòi là có số an ninh xã hội thì mình phải đưa cho họ. Nếu mình không đưa, họ có thể cho mình nghỉ. Hay là họ có thể nói chúng tôi lay off, tôi cũng cần biết có giấy tờ không giấy tờ, chúng tôi cũng lay off cũng được. Phóng luật sư đây.
Đúng rồi, họ sự thật ra là họ chỉ cần gọi mình lên, họ nói là tôi thấy là cái social của quý vị không có đúng, quý vị đi về đi, là họ có quyền đuổi mình. Cái câu trả lời là như vậy, cái người chủ họ kêu mình làm cái này có hợp lý không, tiếng Mỹ nó gọi là có reasonable không, là gì anh Thông? Reasonable là có đó. nghe có qua lỗ tai không hả?
Có lý không hả?
Có lý không hả? Yeah. Thì theo David á, thì cái này có lý, mình nên làm theo. Sẵn đây David khuyên rằng là chị Thi nên thua cái điểm của chị Thi luôn đi. Nếu mà chị có chồng thì hai vợ chồng nên thua cái điểm, coi thử coi có ai ăn cắp cái số xấu xồ của mình không. Chứ một người hãng họ cũng đâu có thời giờ mà họ đi kêu mình làm cái này cái nọ. Ngoại trừ ra họ ghét mình, ngoại trừ ra là họ cái gì mà sẵn đó họ muốn chơi mình. Nhưng mà nếu mà họ không có cái gì xảy ra nhưng mà chỉ có cái này thôi đó, thì David khuyên là chị nên làm theo. Và chị nên run cái điểm coi thử coi có ai có lấy cái xấu xồ của mình không.
Ok chị.
Social là trước khi nó đòi là hãng nó đòi cái social đưa rồi đó, hôm nay nó mới kêu mình lên nó nói thì
dạ,
nó mới thấy mở chương trình lên mới gọi hỏi luật sư đó.
Dạ đúng rồi.
Ok, thì nếu mà mình đưa social rồi, mình đưa những cái giấy tờ điều kiện rồi mà họ vẫn đòi thêm, thì mình phải cầm cúc để đưa cho họ tất cả những giấy tờ gì họ đòi hỏi. Mà nếu tốt họ muốn, thí dụ đi, có đầy đủ giấy tờ hết, họ cho mình nghỉ, họ cũng có quyền cho mình nghỉ, nên mình khó mà thưa họ.
Mình quên trả lời cho chị. Chị có một cái thắc mắc ở trong đây đó là chủ cũ và chủ mới. Chủ cũ have nothing to do with chủ mới. Ông chủ cũ, ông chết rồi, ông đi mất tiêu rồi. Mình phải theo cái lệnh của ông chủ mới. Cho nên chị Thi dùng hai cái câu đó rất là nhiều, là hồi đó tôi làm 20 năm mà đâu có gì đâu. Đừng nói những cái câu đó. Những cái câu đó nó chỉ hại mình thôi, chứ nó không có giúp mình. Tôi là chủ của chị, tôi yêu cầu chị làm như vậy, chị làm không? Vậy thôi, chứ mình đừng có nói với mấy người đó là 20 năm về trước đâu có gì trục trặc đâu. Một cái chuyện nói chuyện của người khác, cái này là tôi là chủ nè, tôi làm nè. Cô có làm theo không?
Bây giờ mình nói ngược lại đi, tại vì gọi là employment and will, tức là sao, là hai bên có sự đồng ý thì làm cho nhau, vui vẻ, hài lòng với nhau thì làm cho nhau, nếu không thì không làm. Bây giờ coi như vậy. Nói ngược lại là như vậy, nếu mà chủ mới vô, chị thấy ông chủ này khó chịu quá, hay ông chủ này tôi không thích, hay đủ thứ lý do hết, hay không có lý do gì hết, chị nói tôi nghĩ. Bây giờ ngược lại, ông chủ nói, trời ơi, chị làm cho tôi, chủ cái hãng này nuôi chị 20 năm nay, bây giờ chị nghỉ, chị phải cho lý do. Chị nói tôi không cần cho lý do, tôi muốn nghỉ. Chẳng lẽ bây giờ ông chủ cũng thưa chị? Chị thấy không, người ta muốn đòi hỏi cũng được những cái gì để họ tiếp tục mướn mình. Ngược lại, nếu mình không thích, mình có thể nghỉ, họ cũng không bắt buộc mình phải ở lại.
Với một cái nữa đó, anh Thơm nói, mới vừa nói cái câu cuối cùng em cộng thêm nữa nè. Chủ mới không cần mướn mình. Thấy không? Nếu mà chủ mới muốn đuổi mình, muốn làm khó mình á, thì chủ mới đã nói thôi, tôi không cần chị đi về đi. Thì chị đi xin tiền thất nghiệp, thì chủ cũ sẽ trả cho chị, là tại vì họ bán rồi, họ không còn việc nữa. Họ bán rồi, họ không cần việc nữa. Nhưng mà chủ mới vẫn giữ mình. Nhưng mà ở trong cái việc làm của người ta làm đàng hoàng, người ta coi lại hết để cho đừng bị phạt sau này vân vân. Thì cái đó là tốt cho chị luôn chứ không phải là xấu cho chị.
Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn chị. Dạ tôi mời xin nhận cái tiếp, dạ tôi xin tên hello.
Dạ, xin chào luật sư Tam, chào luật sư Vương. Xin góp ý kiến về cái social của cái chị đó. Ngày xưa khi tôi qua Mỹ rồi, người nhà không biết hai giấy tờ sao, đến khi trên cái social nó có in cái chữ là not valid for working. Nên bởi vậy khi mà mình đi làm thì mình phải có cái working permit. Sau này khi mình vô quốc tịch rồi mình vẫn đi làm, nhưng mà mình giữ cái social đó, mình không có đi đổi lại. Thì sau này có một số người nói là nên lên văn phòng social đổi lại thì trên cái social nó không còn cái chữ đó nữa
à.
Thì người ta cho mình làm đó. Đúng là rồi. Cái cây của tôi nghĩ là hơi giống cái cây của chị.
Đúng
vừa rồi.
Rồi đúng rồi đúng rồi. Em đồng ý với anh, nó có cái chữ đó.
Cảm ơn anh.
Nó có một cái social, cái giấy giống như cái social, nhưng mà ở đằng sau là nó không có cho đi làm. Thì để cho mình sau này mình update nó, mình đổi qua cái status khác, vân vân. Anh nói đúng, em đồng ý cái đó có thể là một cái lý do tại sao.
Cảm ơn anh. Rồi thưa mời chúng ta đi tiếp cho xin tên. Hello.
Hello, xin chào hai luật sư. Tôi là Trần Lê. Tôi có hai câu hỏi. Cái câu thứ nhất thì cũng liên quan tới cái vấn đề hãng xưởng đó. Nhưng mà như nghe hai luật sư giải thích như vậy, là tôi chắc tôi cũng mất hết tất cả cái quyền lợi. Là tôi đã làm cái hãng này hơn 25 năm. Nhưng bây giờ họ dời đi chỗ khác xa hơn. Thì coi như tôi không có dời nhà đi được. Cho nên coi như mình chấp nhận mình phải không có đi làm được nữa rồi. Thì như vậy thì cái câu hỏi của tôi là coi như tôi phải chấp nhận tương đau là mất hết tất cả những quyền lợi gì sau 25 năm làm cho cái hãng này.
Đúng rồi.
Phải vậy không?
Dạ đúng rồi.
Ok. Coi như là mất hết.
Dạ đây là Tom Hoàng. Cho Tom hỏi anh là cho anh định anh nói thêm về cái quyền lợi đó, trong đó có những cái gì anh, tại có những quyền lợi anh đã được rồi nhưng mà anh chưa có, anh không cần tiếp tục làm để được hưởng quyền lợi đó.
Dạ yeah, có thể cho anh vậy, tại vì coi như là hai mấy năm thì mình vacation bảo hiểm rồi nọ mình đã đủ hết, benefit thì đủ hết, nhưng mà bây giờ hãng họ dời đi như vậy mà mình quit thì coi như cái đó là lỗi tại mình, là mình không có make được gì đi theo hãng nữa thì đúng. Mình không có còn phải chấp nhận là mất hết tất cả quyền lợi của mình.
Đúng rồi.
Dạ.
Dạ bây giờ kiếm hãng mới là mình phải start over again.
Dạ đúng rồi.
Dạ thưa, nào lý do Tom hỏi như vậy đó là Tom không muốn những khán giả khác hiểu lầm là cái này nó dính líu vô những cái 401k, cái employee bonus matching hay là cái stock option.
Đúng rồi. Yeah.
Đó. Thì những hãng họ muốn giữ những người làm việc lâu dài với họ và cho mình một cái gì để mình tiếp tục muốn làm việc tiếp, nên lúc mình vô họ có những cái deal như vậy. Nếu anh làm cho chúng tôi 5 năm, chúng tôi sau cái đó chúng tôi thưởng cho anh là anh có quyền mua stock, thay vì ở ngoài người ta mua stock bao nhiêu đó anh chỉ cần mua 50% thôi. Thí dụ stock bán 1 đồng anh mua 50 cent.
Yeah.
Và mỗi một người được mua, thí dụ 1 năm là 100 share. Anh làm mỗi năm nào anh cứ tăng lên thí dụ đi. Thì có phải là khi mà anh làm đó 5 năm, 10 năm anh đã được cái số stock đó họ match cho anh hay họ cho anh hay họ thưởng anh thì anh không mất cái phần đó.
Yeah.
Cái phần đó anh vẫn giữ đó, tại cái stock đó nó có một cái giá trị nào đó vẫn nằm đó. Cộng thêm đó nếu mà anh có 401k hay retirement hay là những cái program mà họ cho mình để mình khi mình già mình hưởng mình lấy lại, anh không mất cái đó. Có những hãng họ nói là ok bây giờ tới giữa năm chúng tôi đầu năm anh đã enroll để mua bảo hiểm nhưng mà giờ chúng tôi dọn tháng 7 tháng 8 chúng tôi dọn đi anh nghỉ, chúng tôi đồng ý cho anh một trong vài cái option này.
Đúng rồi.
Là anh tiếp tục vẫn mua bảo hiểm với cái giá rất rẻ.
Yeah.
Chúng tôi match cái phần bảo hiểm kia cho anh, hay có những hãng họ nói thôi lỡ rồi tôi cho ông bảo hiểm cho tới cuối năm luôn.
Yeah.
Yeah. Thì nó có những cái benefit đó có thể anh không mất, nhưng thí dụ cái benefit là bây giờ anh làm supervisor coi 50 người hay là 5 người, bây giờ anh qua hãng khác anh vô anh là người làm cuối cái hàng hết, người đầu tiên vô thì yes anh mất cái quyền lợi đó rồi.
Đúng.
Tại vì bên kia anh là supervisor người ta biết anh, bên đây anh chưa có cho người họ biết cái khả năng mình như thế nào thì yes cái phần đó anh mất đó, nhưng những cái benefit mà anh đã có rồi mà họ đã hứa cho anh rồi, hay là có những hãng cho có union đã có những benefit đó rồi thì anh không mất cái đó.
Đúng rồi.
Thông không muốn anh hiểu lầm là ôi trời xui tôi bị mất hết.
Yeah. Cái chữ là hết mất hết cái chữ đó nó hơi sâu quá.
Yeah. Tôi có cái 401k thì cái 401k đó mình chỉ roll over qua cái hãng mới sau khi mình đi xin việc làm. Ok.
That's it.
Ok. Yeah. Ok. Còn cái câu hỏi thứ hai của tôi về vấn đề xe, không biết là luật sư có thể giúp được hay không. Tôi lấy một cái thí dụ như thế này là tôi mới mua một chiếc xe cũ, thí dụ là mình tôi mua xe cũ đó khoảng 10,000. Thì cái vấn đề mà mình khai cái giá thấp xuống để mà bớt đóng thuế á, thì mình điều định giữa người mua và người bán. Nhưng mà bây giờ cái người bán đó không có hỏi mình một câu nào hết. Mà họ làm giấy tờ, tôi thấy đó giấy tờ họ khai đóng thuế rồi họ bán mình có 6,000. Thì như vậy là mình có nói cái gì về với họ được hay không. Họ không có nói gì mình nghe hết trơn trọi, họ tự động họ làm lấy hết.
Ok, cho Tom góp ý kiến như vậy. Tom không muốn nói thêm về cái vấn đề này, tại vì theo như vậy đó, này để bảo vệ cho anh, là mua bán làm sao phải khai cái giá như vậy.
Là cái luật đó.
Có những người bán, nhất là những người dealer, tại vì họ có một số lời tiền, tiền lợi trong đó, họ phải trả thuế, thì họ khai bớt đi. Cho tới khi nào giấy tờ về anh mới thấy, anh mới thấy, ủa sao kỳ vậy, kỳ lạ vậy. Anh vẫn có quyền gọi họ, nếu mà anh có bằng chứng, yêu cầu họ làm ơn đổi cái này lại giùm tôi. Đó, tại vì sao? Cho Thâm nói một cái thí dụ chính xác về con số đi. Anh mua xe 10.000, họ khai bán cái xe 8.000. Trong lúc khi mà họ tính tiền cho anh, để hay là họ làm title với tính thuế, họ tính 10.000, có phải là họ lấy 6.25% tiền thuế anh đóng lúc đó, tiền title gì hết, phải không? Thì họ tiết kiệm được, họ khai là 8.000 đi, họ tiết kiệm được 2.000, 2.625. Đó, là họ tiết kiệm được 120 mấy chục đồng. Tức là họ lấy cái tiền của anh để trả thuế, nhưng mà giờ họ bỏ túi. Cái đó có phải là ăn gian thuế không? Đúng, chắc chắn là ăn gian thuế. Thứ nhì, nếu họ mua cái xe này đấu giá thì họ mua của người khác 5.000, họ bán cho anh 8.000, họ chỉ có lời có 3.000 thôi, thì họ đóng thuế qua cái tiền lời 3.000. Nếu mà họ khai thuế 10.000, họ phải đóng thuế qua cái tiền lời 5.000.
Yeah.
Tại vì họ bỏ ra 5.000,
yeah,
họ bán mình 10.000, thì
yeah,
họ lời.
Yeah.
Bởi vì họ có rất nhiều lý do để hạ xuống. Đó. Cá nhân thì Tom không hiểu tại sao không có nhiều lý do mà người cá nhân bán mà để thụt đi. Thường thường như vậy đó, là người mua muốn thụt bớt đi, tại người mua là người đóng thuế.
Yes.
Nhưng mà khi mà anh nói đó là người bán họ làm giấy tờ cho tôi, họ đi họ khai, tức là Tom nghĩ là người đó là dealer hay người đó họ mướn chỗ nào khai thuế và transfer title dùm, là có người nào không rõ ràng, có thể nói thẳng ra đó là gian lận và thu tiền này rồi và không trả tiền thuế đầy đủ, phải không ạ?
Dạ, yeah, tại vì mình mua thì họ nói là họ sẽ lo hết vấn đề title transfer, họ thuế má tác rồi họ tác kè hết cho mình.
Chỗ này là dealer hả anh? Chỗ bán used car?
Có thể cho là nó không hẳn là một cái dealer, nhưng mà coi như một cái chỗ bán xe cũ thì có cho như đó là dealer đi. Yeah. Thấy nó cũng bán 50 xe cũ ở trong đó.
Yeah, dealer cũ á.
Yeah, used car dealer hay những người ta mua, người ta bán trên internet thì bán trên Craigslist gì đó, không ạ?
Và nó ở trong đây nó có một cái hại cho anh là bữa nay anh mua chiếc xe 10.000 nhưng mà trong giấy tờ anh để là 6.000. Nó có một cái hại cho anh là ngày mai tự nhiên cái xe nó cháy hết trơn đi, cái anh bảo hiểm á, anh sẽ thường cho anh có 6.000 ha. Thì đó là cái có nhiều người mà em nghe trên đài đó là ai cũng muốn đấu giá, âm hỏi đấu giá, cãi với hãng thuế là tôi trả mắc, tôi trả nhiều quá cho nên tôi muốn bớt thuế, tôi ra ngoài tôi đấu lại thuế, là tại vì cuối năm cái nhà tôi, thí dụ như cái nhà tôi 200.000, bây giờ tôi muốn đấu cái thuế là tôi trả 150.000, thì nó có cái hại của nó. Nếu mà nhà cháy bữa ngày mai á, nhà cháy là cái anh bán bảo hiểm á, anh kéo cái đó ra anh trả cho mình có 150.000 à, trong khi đó mình xây cái nhà đó lại đi thì nó phải 200 mấy chục ngàn, thí dụ vậy. Thì nó cũng có cái hại và nó có cái lợi. Dĩ nhiên mà nếu mà anh ra anh đấu cái thuế thì anh được xây chút tí money, nhưng mà nếu mà nói về bảo hiểm thường á, thì anh hơi kẹt cái chỗ đó.
Cái lý do tôi muốn hỏi đây là tự cái người dealer đó họ làm hết mà họ lại không nói cho mình nghe, chứ phải chỉ họ nói mình một tiếng thì mình còn có thể điều đình được.
Thường thường ba em nói câu này, phước cho con không biết, nghĩa là phước cho anh không biết, là tại vì anh không biết, anh không có lỗi, nhưng mà anh có lời là tại vì actually anh không có lợi ở đây, không là lợi. Tại vì họ đã làm thuế cho anh rồi.
Họ làm hết chứ mà tự mình đi làm.
So nếu mà anh có cái kẹt đó thôi, anh có cái kẹt là nếu mà ngày mai xe anh bị cháy thì anh mắc hết 4.000, tại vì nó chỉ thường 6.000 thôi.
Anh nhìn lại giấy tờ cũ của anh đó, khi mà anh mua đó, người ta tính anh 10.000, tức là anh trả 625 đồng tiền thuế.
Yes.
Nhưng khi họ ra chỗ nhà thuế, chỗ đổi tên xe, họ khai 8.000 đồng thí dụ đi, thì họ trả chỉ có 400 mấy chục đồng thôi, tức là họ bỏ 100 mấy chục đồng vô túi rồi.
Yeah.
Tùy theo anh, nếu mà anh muốn làm rõ ràng chuyện này thì anh nên liên lạc họ. Mà cái này, cái chuyện này đó, nó có dính líu hai vấn đề. Một là họ gian lận trốn thuế và vi phạm luật. Thứ nhì, họ có cái dealer license, tại họ bán xe cũ, họ có thể mất cái bằng đó tại vì họ gian lận.
Nhưng mà nếu mà xe anh ngày mai mà trái á, rồi anh chỉ thường được có 6,000 thôi, thì lúc đó anh nên mét. Nhưng mà bây giờ chắc em nghĩ cũng không nên mét anh đâu mà.
Nhưng mà cái đó tùy theo anh. Anh cái đó quyết định của anh thôi. Anh muốn rõ ràng chuyện thì nên rõ ràng. Còn nếu không, anh đợi lâu quá thì một ngày nào đó người ta nói, ủa tại sao hồi đó ông không anh lên tiếng, anh được cái benefit. Thật ra anh không được benefit chứ. Nhưng mà bây giờ thì anh lại lên tiếng. Khi mà anh thấy anh mất benefit thì họ có thể không xử công bằng cho anh.
Còn em thêm một cái nữa đó, thì em thường thường em tránh những cái dealership như vậy. Mình nên tránh đi. Họ ăn gian nhà nước được thì họ cũng ăn gian mình rồi. Và họ ăn gian mình rồi thì họ cũng ăn gian nhà nước. Cho nên thường thường em thích đi lại cái chỗ bán xe mà kho mát xe cũ này nọ đó, không khỏi cần trả giá gì hết trơn á, không có ai bịp mình gì hết đó, để cái giá vậy, mua không mua thôi.
Nhưng mà tại họ nói trước. Luật sư Tom không nói về Comex, Tom không nói về tên này.
Nhưng mà
họ không có lén như là một vài người làm như vậy. Họ nói trước, tôi sẽ ăn gian ông á, tại tôi bán xe rất mắc, nhưng mà ông mua đi, ông ráng chịu tại giá nó như vậy đó. Nhưng mà mình chịu thì hai bên đồng ý hết.
Đúng
không
rồi.
Nói gì hết. Dạ, đúng không? Nhưng mà không có phải lén để bỏ cho mấy chục đồng vô túi. Đó. Ok. 713-664-8000 HD là chương trình Luật pháp và đời sống. Bây giờ là 4:24. Luật sư David Vương và tôi là Thông Hoàng sẽ trở lại với thính giả trong giờ lát sau khi thông tin thương mại.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Group.